Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày đầu năm dương lịch, và Giáo hội Công giáo mừng lễ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cứ mỗi ngày, người Công giáo đọc cái lời kinh Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con nhiều lần lắm. Và thú thật rằng đôi khi đọc nhiều đến nỗi có không ít người thấy quen qua mà không nhận ra cái tầm quan trọng khủng khiếp ở trong đó. Chứ cùng cái câu nói này vào thế kỷ thứ hai, thứ ba thì chẳng khác gì một tiếng bom nổ đối với rất nhiều người đã từng có tranh cãi là làm sao một thủ tạo lại là mẹ của đấng tạo hóa, làm sao một con người mà là mẹ của Chúa Trời được, không thể chấp nhận. Và người ta cho đó là lộng ngôn. Ngay cả ngày hôm nay, sau hơn 16 thế kỷ, nhiều người vẫn chưa chấp nhận được cái chuyện Đức Maria mà lại là mẹ của Thiên Chúa. Có một giáo sư Tin Lành tuyên bố trong một lớp học thế này: Đức Maria cũng chỉ là một bà mẹ giống như bao nhiêu bà mẹ khác, cũng như bà mẹ của tôi thôi. Tại sao người Công giáo lại có vẻ thần thánh hóa ngài như vậy? Thế rồi có một sinh viên lại giơ tay phát biểu: đó là lý của thầy. Vâng, thầy thì thấy Đức Maria cũng chỉ giống như bà mẹ của thầy thôi, cũng là con người như bao con người khác thôi. Nhưng em lại thấy con của mẹ Maria lại không giống như con của mẹ thầy. Ý nói là Chúa Giêsu khác với thầy lắm. Một câu trả lời thấm thía, nhưng đây cũng là cái chìa khóa giải đáp cho những thắc mắc liên quan đến mẹ Maria. Bởi vì thưa anh chị em, mình có xác định được vai trò hay là danh xưng của Đức Maria là gì thì cũng chỉ là cái công việc tiếp theo sau khi xác định được Chúa Giêsu là ai. Không xác định được Chúa Giêsu là ai thì tất cả những cái chuyện khác chỉ là vẻ vời, là mông lung. Thành ra cái danh xưng Mẹ Thiên Chúa là đúc kết của những cuộc tranh luận lâu năm trong thế kỷ thứ ba và thứ tư về con người của Chúa Giêsu. Trước đó có chủ thuyết cho rằng ngài chỉ là một con người thuần túy và cái con người này siêu phàm lắm, trở nên gần giống như Thiên Chúa. Và đó là lý luận của Nestorio. Có chủ thuyết cho rằng ngài chỉ là một con người thôi, nhưng mà khi sinh ra thì được Thiên Chúa adopt, tức là nhận làm con. Và đó là thuyết của phái Adoptionist. Rồi có chủ thuyết cho rằng Chúa Giêsu là hình bóng của Thiên Chúa thôi, chứ không phải là Thiên Chúa thực sự. Và đó là thuyết của Docetist. Và trước những cái chủ thuyết như thế, giáo hội đã xác định bằng tín điều rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Bản tính con người và bản tính Thiên Chúa cùng có nơi ngài. Cái lời chào của bà Elizabeth trong Kinh Thánh cũng khẳng định bào thai trong lòng Đức Maria là con người nhưng cũng là Thiên Chúa. Bởi đâu tôi được thế này là mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Thưa anh chị em, hai người đàn bà cùng hoàn cảnh như nhau, họ hàng của nhau, và bà Elizabeth còn hơn tuổi của cô Maria nhiều, bỗng đâu lại gọi cô ấy là mẹ Chúa tôi. Cái sự kiện này phần nào xác định rằng Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho bà Elizabeth, nói lên cái điều đó để mọi người không còn nghi ngờ về chức làm mẹ Đức Giêsu, đấng cứu thế và cũng là Thiên Chúa. Bởi khi xác định Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì cái kết luận tất nhiên sẽ là Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu, chính là mẹ Thiên Chúa. Không xác định được dung mạo Chúa Giêsu là ai sẽ không nói về Đức Maria là ai cho chính xác được. Cũng như Nếu không xác định được một người nào đó là linh mục hay là ma sơ, thì ai dám gọi bố mẹ của người đó là ông bà cố? Điều này có lẽ nhiều anh chị em chưa biết. Ấy là ông bà nào mà có con đi tu làm linh mục, hoặc là thầy dòng hay là hoặc ma sơ, thì đều được gọi là ông bà cố. Nhiều khi ông bà cố mới có 50 mấy tuổi, có khi còn trẻ hơn nữa. Đành rằng ở trong xã hội cũng có những cha mẹ sinh ra con, rồi con sinh ra cháu, cháu sinh ra chắc, và thế là người ta tự động làm ông bà cố. Nhưng con người chưa có cháu chắc gì hết mà cũng làm ông bà cố, vì họ là cha mẹ của các linh mục, hay là thầy dòng, hay là nữ tu như chúng ta vừa nói trên đây. Như vậy, có cái danh hiệu ông bà cố là do ân sủng, chứ không phải là tự nhiên. Và Đức Maria là mẹ Thiên Chúa trong ý nghĩa của ân sủng, chứ không phải là mẹ có trước Thiên Chúa và bây giờ mẹ sinh ra Thiên Chúa. Nhưng là vì đấng mà mẹ sinh ra vào trong trần gian này chính là Thiên Chúa, nên mẹ được mang danh xưng là mẹ Thiên Chúa. Thế thôi. Đấy chính là những cái khám phá của giáo hội về việc làm đầy quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cần nhớ một điều là giáo hội không có sáng chế ra danh xưng đó, cũng chẳng phải là thánh hóa Đức Mẹ. Không, tất cả mọi việc là do Thiên Chúa sắp đặt và mặc khải cho chúng ta. Còn phần giáo hội chỉ là khám phá và đón nhận. Và khi mà nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là đấng mang lại sức sống mới cho vũ trụ vạn vật, thì người đã sinh ra đấng mang lại sự sống mới cho vạn vật cũng chính là người sinh ra trời mới, đất mới, năm mới. Tại đây có lẽ có người đặt vấn đề là tại sao Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là nguồn sống của tất cả mọi loài, mà không đặt lễ Chúa Giêsu làm lễ của đầu năm, mà lại đặt lễ Đức Mẹ vào ngày đầu năm mới như thế này? Ông bà anh chị em trả lời thế nào? Tức là chúng ta cần nhận thức một điều này: ngày này năm kia không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu, nhưng là những khám phá của niềm tin. Và rồi trong niềm tin mình khám phá Thiên Chúa đã chọn lựa thi hành những điều Ngài muốn. Ai là không biết Chúa quyền năng làm gì được đó? Phán một lời là có thể tái tạo thế giới để nó giống như lúc ban đầu đấy chứ. Hay là Ngài có thể nhảy vào trần gian trong nháy mắt. Nhưng mà Thiên Chúa đã chọn Maria làm mẹ và tự nhận làm con. Ngài chính là Adam mới, và những ai liên kết với Ngài cũng được tạo nên mới. Thế nên mẹ sinh ra Chúa Giêsu, đấng đổi mới mọi sự. Và rồi ngày đầu năm mới, giáo hội muốn liên kết với Chúa Giêsu để ca tụng mẹ là thế. Chắc chắn ca tụng Đức Maria không phải là làm giảm vinh quang của Thiên Chúa đâu, nhưng càng thấy rõ hơn cái vinh quang của Chúa qua mẹ Maria. Nên ngày đầu năm chúng ta cùng phó dâng gia đình, tâm hồn, cộng đoàn, giáo xứ và cả thế giới này trong bàn tay của mẹ Maria. Xin Đức Mẹ phù giúp, chở che để chúng ta có được một năm tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong ơn thánh của Thiên Chúa. Amen.
Vui quý thính giả đang thưởng thức bản thánh ca Tên Dịu Êm, một sáng tác của linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Ngân. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế ngày hôm nay.